什么叫谛之？谛之就是谛之佛，前面是大阿罗汉，是声闻乘，这谛之迦罗啊是这个圆顶，这叫二乘，声闻圆顶，这是二乘。这个二乘的谛之迦罗啊，就这个圆角啊，啊，有很多无量边的很多，无量无边，这么多谛之无小，无小啊，就是到无小位置，正到这个四果阿罗汉，这叫无小位，正到无小位置。这个本来这个谛之佛呀，是在无佛出世的，由这个有佛出世就叫圆角，无佛出世的呢就叫独角，这谛之佛。怎么有佛出世叫圆角呢？因为啊，跟着佛修行，修十二因缘而悟道，这叫圆角。十二因缘呢，就是无名缘行，行缘识，识缘名采，名采缘六入，六入缘处，处缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死。啊，这是十二因缘。无名灭则行灭，行灭则识灭，识灭则名采灭，名采灭则六入灭，六入灭则处灭，处灭则受灭，受灭则爱灭，爱灭则取灭，取灭则有灭，有灭则生灭，生缘老死灭。啊，有灭则生缘老死灭，这是还灭。啊，这个圆角啊，它在有佛出世的时候啊叫圆角，那么现在来的一般的谛之佛呀，是有没有独角呢？有。这是那释迦牟尼佛在世的时候怎么还有独角呢？这些个独角啊，不是在释迦牟尼佛成佛以后修道的，这些个独角是在释迦牟尼佛没有成佛以前他们就修道了。他们修道啊，修在山里头啊，修这个十二因缘法而悟道了。所以啊，在没有佛出世，他们是春观百花开，秋读黄叶落，看这个万物自生自落啊，这种道理啊他们开悟了。所以啊，这叫独角。这种呢独角啊，等到释迦牟尼佛成佛了之后啊，他们也都从这个深山穷谷里边呢，岩穴之内啊，就也都出来来帮着释迦牟尼佛弘扬佛佛法，助佛扬化，来呀做这个影响众啊。这所以呀，这些个又有无量，无量就没有数量那么多。什么呢？谛之佛，谛之无小，就是啊，已经证了谛之佛果位，他的无小的程度上了，有这么多人。那么这么多人呢，啊，并其出行，
có vô lượng vô biên bích chi Phật tới cái trình độ vô học và tới tham dự cái pháp hội này để ủng hộ Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển pháp luân. Các ngài đu giác, các ngài độc giác. Bích chi Phật có nghĩa là độc giác, có nghĩa là tự ngồi đó mà suy nghĩ cái pháp, mà quán cái pháp mà đắc giác ngộ. Cũng có gọi là duyên giác. Duyên giác là khi mà Đức Phật xuất thế đấy, thì các ngài được nghe lời Phật dạy theo cái pháp tha pháp của thập nhị nhân duyên mà tu theo đó, thì nhờ cái lời Phật dạy đó mà họ đắc được giác ngộ, thành gọi là duyên giác. Còn nếu mà Phật không có tài thế đó, thì các ngài gọi là bích chi Phật hoặc là độc giác, là tại vì các ngài chỉ theo cái pháp đó tu ở trên núi, trên rừng, ngắm ngắm cái mùa, các mùa nó thay đổi. Mùa xuân thì lá nó mọc lên, bông hoa nó nở. Rồi mùa thu thì lá vàng, lá úa vàng nó rơi, nó vàng. Rồi mùa đông thì lá nó rơi. Mình quan sát cái sự biến đổi của thời tiết mà đắc được giác ngộ. Nên sau khi mà nghe Đức Phật mà họ đắc giác ngộ rồi, họ nghe đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế chuyển pháp luân, thì họ mới lập tức đi xuống núi để mà tới nghe Phật giảng pháp mà giúp Phật chuyển pháp luân, làm ảnh hưởng chúng. Thì duyên giác thì tu cái pháp gì? Duyên giác là thập nhị nhân duyên, độc giác là thập nhị nhân duyên. Đó có nghĩa là sao? Cái pháp họ là có 32 cái giai đoạn khác nhau. Thứ nhất hết á, cái vô minh, số một vô minh nó tạo ra cái hành động. Từ cái hành động nó tạo ra cái thức, thức nó tạo ra danh sắc nó tạo ra cái lục nhập nó tạo ra cái xúc nó tạo ra cái thọ tạo ra cái ái tạo ra cái thủ nó tạo ra cái hữu tạo ra cái sinh tạo ra lão tử, tất cả 12 cái nhân duyên khác nhau. Có nghĩa là sao? Để thầy giảng cho hai bên nghe. Mình giảng sơ sơ mấy cái thập nhị nhân duyên cho biết. Thập nhị nhân duyên là sao? Thứ nhất là vô minh, cái nguồn gốc của cái sự hiện diện của chúng ta đây là cái vừa từ cái vô minh ra. Vì cái vô minh mới khởi cái lòng dâm dục, và vì vậy tạo ra nhân duyên thứ nhì là những làm chuyện tình dục. Cái hành này có nghĩa là làm cái chuyện tình dục. Vì cái chuyện tình dục thành khi mà có cái sự nghén, thai nghén, thì cái thức nó đến, bát thức nó đến. Thức nó tới nghĩa là sao? Cái bát thức của đứa con nít đó, nó trong cái tối, ở trong cái tối tâm họ rất là sợ. Thì bỗng nhiên thấy cái ánh sáng, lúc đó là cha mẹ nó ở đó, thành ra nó tới chỗ đó. Thì cái thức nó tới đó là bắt đầu có sự nghén thai. Thì cái khi mà quý vị có thức nó đến rồi ấy, thì bắt đầu mình có một cái giọt huyết. Tức là bắt đầu có những tế bào bắt đầu nó sinh vào trong cái người phụ nữ. Thì từ từ theo thời gian thì cái bước thứ năm là lục nhập, có nghĩa là cái bào thai bắt đầu nó có thân hình rồi, nó có lục căn. Lục căn nghĩa là sao? Thì bây giờ có lục căn đầy đủ rồi thì bắt đầu thọ nhận được những cái ngoại vật nó vào. Thì tới cái thứ sáu là khi mà quý vị có cái lục căn rồi đó, thì quý vị tiếp xúc có đủ cái cơ quan để tiếp xúc bên ngoài, thành cái đó gọi là tiếp xúc. Nhờ cái lục căn mình mới có thể tiếp xúc được với cái thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như bắt đầu nghe âm thanh, và vì có cái tiếp xúc đó thì cái những cái thọ cảm mới bắt đầu nó sinh trong người. Cái tình cảm mà quý vị càng ngày để nó chồng chất lên nhau, thành ra để những cái tình cảm nó chồng chất lên nhau thì càng ngày nó càng mạnh thêm, cảm giác càng ngày càng mạnh thêm, thì nó trở thành lòng yêu thương. Thành vì cái yêu thương, thành quý vị bắt đầu chấp trước thủ. Thủ có nghĩa là chụp lấy. Mình chụp lấy, mình nhất định không thả. Cái tình thương này là gì? Tình thương này là tình thương của người giữa phụ nữ với đàn ông, giữa cha mẹ với con cái. Cái thủ là cái sự chấp trước, là mình yêu thương quá thì mình không thể nào mà sống không có cái người mình yêu thương được. Vì cái tình thương đó thì mới có là cái hữu. Cái hữu này á, là trung ấm thần. Trung ấm thần. Khi mà cái sự thọ thai nó xảy ra đó, thì thường thường cái em bé nó tới á, vì thường thường có hai cái lý do chung. Thứ nhất á, tình thương cho mẹ nó. Hoặc là tình cái ghét của cha hoặc của mẹ. Đó là cái sự yêu thương hoặc là oán ghét, yêu thương cha mẹ, oán ghét cha mẹ, thì nó tạo ra cái trung ấm thân, nó kéo ra cái trung ấm thân mình đi tới mà đợi đó. Sau khi cái hữu đó thì cái vị sinh ra đời. Sau khi cái vị sinh ra thì cái vị trở thành già và cái vị chết. Là đó cái 12 nhân duyên. Cái đó là những cái 12 cái giai đoạn, 12 cái 12 cái động cơ nó giải nghĩa những cái hiện tượng của cuộc sống. Đó là 12 cái nhân duyên của cái sinh tử trong thế gian này. Thành cái các ngài Bích Chi Phật, các ngài quán cái 12 nhân duyên này. Họ quán cái nhân duyên. Thì họ thấy 12 cái hai cái nhân duyên này giống như một cái dây xích. Cái vị thấy vì cái vô minh mà tạo ra cái hành động của vô minh, vì cái hành động vô minh mà tạo ra cái thức, vì cái thức nó tới thì bắt đầu nó cái tế bào bắt đầu nó sinh ra, thì nó gọi là danh sắc. Bắt đầu nó có rồi, danh sắc nó có thì mình bắt đầu nó thành hình, em bé thành hình, gọi là lục nhập, cái thân thể nó trở thành rồi. Liên tục nhau như vậy. Cái dây xích nó giống như 12 cái xích có 20 vòng như vậy. Mấy cái vòng đó nó phải liên tục với nhau, nó không thể nào nhảy được. Mặc dù tôi ngồi đây trong cái hoang dã này, lâu lâu thỉnh thoảng cái tư tưởng, cái dục vọng nó vẫn khởi như thường. Ông nói, ông thấy là mình vẫn còn cái tư tưởng dâm dục. Đó là cái chuyện đầu tiên hết. Cái số 1 là cái tường dâm dục nó từ cái vô minh nó tạo ra. Vì cái lòng dâm dục đó thành ra bắt đầu có những cái hành động. Hành động gì? Gian tối. Đi coi cine. Hả? Đi nhảy đâm. Tất cả những cái hành động đó nó trở thành nó tới một cái chuyện liên hệ tình dục. Lúc đó thì cái phần thứ ba là cái thức nó tới, tại vì có sự thai nghén. Danh sắc có nghĩa là cái những tế bào nó đang sinh sôi này nữa. Cái lục nhập á, là cái cơ thể mình nhận được cái cơ thể rồi, làm chụp cái hình quang tuyến hoặc là ultrasound để thấy được cái hình, để thấy được cái hình dạng của một đứa. Ngài Bích Chi Phật ngài thấy được như vậy. Và cuối cùng hai cái cuối cùng là sinh ra để mà già và chết. Cái bị sinh ra để mà trở thành già và để mà chết. Vì danh của nó tức là có cái tên, tức là có một cái người rồi, có một cái đây là một cái người nó tới rồi, cái này đây là một cái gì mà muốn phá thai, vì giết người đó, lúc này là giết người đó, có cái tên rồi, lúc này là giết người rồi đó, giết một người rồi. Tại cái ngài Bích Chi Phật là thấy được cái 12 cái di xích này, nó truyền qua truyền tới Ngài mới buồn nhiều nói, Ngài nói cái này khổ thiệt là khổ. Tại sao mình phải già để mà chết? Mình già mình chết, mình thể nào mình ngăn cản nó được? Ngài Tu Di Phật Ngài nói, hiện bây giờ mình đang trở thành già khù thế mỗi ngày, mỗi giây phút mà mình đang chết từ từ. Nghe rõ ra không? Cái đó gọi là trí huệ. Những cái người mà thế gian á, người ta thông minh hơn nhiều. Họ nhìn tới làm sao mà làm ra nhiều tiền hơn. Họ muốn mua cái nhà nó bự hơn. Tham này tham nọ. Cái đó người thế gian ta làm chuyện đó. Con người thì sợ bị đốt. Vì cái thiên tai nó đốt mình chết. Không cách nào mình tránh được hết. Cái chết là chắc chắn nó xảy ra đó. Nếu quý vị không muốn chết thì làm gì bây giờ? Thành cái việc muốn không muốn chết làm gì? Thì người phàm phu á, người ta lấy cái đầu, người ta chôn xuống dưới cát, người ta nói tôi muốn nhìn tới cái chết này. Nhất định mình không nhìn tới bằng cách mình giả phẫu thẩm mỹ. Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Người phàm phu tôi là như vậy. Cái đó là từ lừa gạt mình. Cái người mà biết chi Phật làm cái gì? Bả làm cái gì? Nói là tôi không muốn chết. Làm sao mình chết bây giờ? Nếu không muốn chết thì mình không đừng tới cái thế giới này. Mình tới thế giới này mình phải chết. Tại vì một khi mà sinh nó rồi mà không xài kem thoa mắt á, thì mình cũng là từ dối mà luôn nữa. Ngài Bích Chi Phật rất có trí huệ. Ngài nói là mình muốn không muốn chết thì mình đừng có sinh ra. Làm sao mà không sinh ra bây giờ? Không muốn sinh ra làm gì? Đừng có nhìn. Không muốn sinh ra làm cái gì? Sabina muốn sinh ra làm cái gì? Quý vị nói bây giờ tôi muốn sinh, mình có quyền gửi điện tín nói bà, cha mẹ nó bà mẹ đừng có làm tầm bậy. Đừng làm chuyện tầm bậy. Quý vị sinh ra tại quý vị đã vào trung ấm thân. Vì khi quý vị không muốn cái trung ấm thân này thì cái trung ấm thân nó có là tại quý vị thủ, quý vị chụp vào. Cái thủ này là mình chụp vào cha và mẹ mình. Cái gì biết không? Nó rõ ràng dễ sợ lắm. Nếu như ai mà ngủ đêm tối hôm nay trong Phật điện này, có một cái cô đó ở ngủ với đứa con trai. Tối nào á 2 giờ sáng cái thằng nhóc nó đúng 2 giờ sáng ngày nào nó cũng thức dậy nói mẹ nó con mẹ đây con là buồn thêm một tiếng một phút nữa xong nó ngủ tiếp. Đó là cái thủ đang ngủ mà cũng chụp mẹ nó. Chị thì thấy không? Đứa con nít mà trong lúc nó ngủ, chị thì thấy cái tập khí của nó không? Nó tới một cái nó chụp vào mẹ nó. Chị bị thấy đó cái rõ ràng cái bằng cớ của cái thủ không? Con nít đó, nó chụp mẹ nó. Tại vì kinh nó thương mẹ nó yêu mẹ nó.
Và cái tình thương là tại vì những cái cảm xúc nó chồng chất lên nhau.
Vì thế mình thích cái con mắt nó đẹp quá, cái mũi nó dễ thương quá, cái tay ngón tay nó dễ thương, con trai nó đẹp dễ sợ lắm. Những cái đó là những cái thích nó bao gồm là nó thành cái tình thương. những cái cảm sợ, cảm xúc đó nó xảy ra tại vì có cái sự tiếp xúc với nhau, tiếp xúc. Chẳng hạn như cái đau, cái chân nó đau và hai cái chân nó đụng nhau, xả một cái là hết đau ngay lập tức. À, cái tiếp xúc nó xảy ra tại cái vì có cái lục nhập. À, rồi trước khi mà tới trời đến càng ngày càng cao thì cái ông Bích Chi Phật mới nhớ thực rằng té mình có cái thân này tại vì cha mẹ làm chuyện tầm bậy. Không ai nghĩ cái này là nó có dí dỏm hết á. Và họ có những hành động sai lầm như vậy tại vì cái vô minh. Thành họ mới họ quyết định, họ nói bây giờ tôi chặt cái lòng tham dục này thì những cái sau nó không thể nào sinh được. Thành các ngài mới hiểu rằng, phát giác ra rằng mình chỉ cần chặt cái lòng tham dục thì mình sẽ không bao giờ trở tới cái cõi này nữa. Quý vị không tới cõi này nữa thì quý vị sẽ không bao giờ già và không bao giờ chết nữa. Các ngài nói bây giờ tôi không tham cái chừng tình dục nữa. Và cái bà đó trở thành giác, đắc giác ngộ. Mới gọi là Bích Chi Phật vô học, không cần học nữa. Không cần học gì nữa. Ai hiểu, ai có thắc mắc về chuyện này không? Cái này pháp này rất là quan trọng. Những cái cảm thọ đó, những cái cảm giác đó, cảm thọ đó là đủ loại hết, loại tốt, loại xấu, loại vô ký. Ai thắc mắc gì khác không? Không. Thì thật cái gì biết không? Là cái ngài Bích Chi Phật á phải bỏ rất nhiều kiếp ngồi đó quán. Những kia ngồi quán cũng thấy được cái nhân duyên ở phía trước. Tại nó nhiều kiếp phải đi ngược lại. Bây giờ mới thấy được cái tình dục của mình. À, vì mình bỏ đó. Câu hỏi nào? Rồi câu hỏi gì ha? Câu hỏi gì? Đây là phương pháp để họ đắc giác ngộ. À, cô nói mình khi mà cái tình dục ấy, nó cái lòng cái tư tưởng dục nó nổi lên thì mình làm gì? Thầy nói cô đi tắm. Mình làm gì nữa? Xếp bàn. À, rồi xếp bàn sau này ngồi tháng ở sau chừng nó xếp bàn nó đau quá. Khi mà quý vị cái tư tưởng dâm dục nó khởi lên á thì quý vị thấy nhận ra rồi nó thì đừng có làm gì hết. Cũng giống như thành quý vị đừng có cái tư tưởng nó ngồi thiền, bỗng nhiên tư tưởng khởi lên là chuyện tình dục, lập tức bấm cái điện thoại kêu bồ. Có một cái song song trước khi quý vị làm như vậy, quý vị phải tập xếp bằng lại cái tư tưởng nó khởi ngay lập tức. Đau. Làm cái gì bây giờ? Không làm gì hết. Thành mình lúc mình huấn luyện thiền nó có dùng công dụng như vậy đó. Bây giờ mới dạy cái vị ngồi xếp bằng. Thành cái vị thấy rõ ràng á, Bích Chi Phật và A La Hán á gọi là nhị thừa. Các ngài tu những pháp môn như vậy để mà đắc giác ngộ. Bởi vì biết không, Bích Chi Phật á, là cái trí tuệ cao hơn A-la-hán một tí. Cái làm sao mà có được cái trí tuệ đó? Bằng cách quán 12 cái nhân duyên. Nghe rõ ràng không? Quý vị quán thập nhị nhân duyên, quý vị sẽ đắc giác ngộ. Ngài Bích Chi Phật có thấy nhận ra được rõ ràng cái tâm mình nó làm việc ra sao được không? Không thấy được. Bên nhị thừa họ không thấy được
cái tâm của quý vị, tại sao nó tạo những vọng tưởng. Thế nào quý vị thấy họ tu, họ nhận được thập nhị nhân duyên, bây giờ họ không hiểu được tại sao cái vọng tưởng nó khởi lên. Thành lúc họ dạy cái vị thiền đó, họ không biết cái phương pháp để mà trì cái vọng tưởng. Khi quý vị niệm Phật, vọng tưởng nó khởi lên làm cái gì bây giờ? Không biết phương pháp đó. Thành cái tụi tiểu thừa đó, cái nhóm tiểu thừa đó, nó không thấy được cái đó. Là cái phương pháp của họ để mà đối trị những cái vọng tưởng khi mình niệm Phật đó, nó không hữu hiệu bằng bên đại thừa mình. Nghe rõ ràng không? Quý vị thấy rõ ràng cái pháp tập nhị nhân duyên đó không có rõ ràng, không không cho họ những cái chi tiết từng cái giai đoạn đó, cái vòng tưởng nó khởi ra sao họ không thấy được. Họ chỉ cắt được cái bước đầu thôi, còn ở một cái giai đoạn 12 cái giai đoạn đó họ cắt không được. Họ không biết đối phó nó. Bởi vậy bên đại thừa chúng tôi á, chúng ta nhìn bên tiểu thừa dạy, họ không hiểu cái phương pháp. Thành giống như họ dạy niệm Phật, phương pháp là gì? Chỉ niệm Phật thôi. Không chỉ là cái vọng tưởng là làm sao mình diệt cái vọng tưởng. Thành ra ai cũng tu niệm Phật mà cứ là tư tưởng cái vọng tưởng nó khởi đều không biết làm gì, cứ niệm Phật là vọng tưởng, niệm Phật vọng tưởng, thành không bao giờ nhập được tam muội hết. Thành nhập định được, nhập cái năm tam muội cũng được. Ông thầy nào nói tên nghe? Nói tên thầy nào nổi tiếng hay là thầy nhỏ? Bên Tàu đó hả? Thầy nói là tại vì lý do mấy ông đều không hiểu được cái vọng tưởng, cái bản tính vọng tưởng là từ đâu, làm sao đối phó vọng tưởng. Tại bên tiểu thừa nó không có cái kỹ thuật đó. Okay. Không phải tiểu thừa không, không phải niệm Phật không mà. Hàng như là tụng chú cũng vậy nữa. Tụng chú đó, và nó vọng tưởng nó khởi lên đó, là cũng bị nó xoay như thường, không có cái phương pháp đó. Không phải là đại thừa tiểu thừa, thầy chỉ coi đại thừa tiểu thừa ở cái ý nghĩa là người ta có cái trí huệ, cái phương pháp để mà đối phó với vọng tưởng là không à. Đối với thầy cái đó là phân biệt quan trọng nhất giữa đại thừa với đại tiểu thừa, chứ không phải là gọi tên đại thừa tiểu thừa nó chả có ý nghĩa chứ. Thầy mặc áo đại thừa như vậy mà thầy không có cái phương pháp để mà đối phó với vọng tưởng. Thầy chỉ là tiểu thừa thôi, cái bản tính mình chỉ là tiểu thừa thôi. Thành cái thiền tông thầy đang dạy hướng dẫn cái vị chỉ là tiểu thừa thôi. Là cái quan trọng là không phải là cái tên mà cái thể, là cái giá trị, cái phẩm lượng, cái phẩm chất mình đi được qua xa. Mình có thoát được mình đi tới giác ngộ là chỉ ngừng lại lưng chừng thôi. Đã 5 tuần rồi, chúng ta bắt đầu nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi. Có kinh Thủ Lăng Nghiêm này á, mới có cái sự chi tiết để mà đối phó với cái vọng tưởng. Ngược lại á, những cái bên Pháp Nguyên Thủy họ không có cái kỹ thuật này. Thành họ không hiểu. Chú nó cũng vậy thôi, không khác gì hết. Con được truyền đủ loại chú đó, mà khi vọng tưởng nó khởi lên con xoay, nó cũng xoay như cái vụ cũng chịu thôi. Không biết đối phó là chỉ là tiểu thừa thôi. Nhờ bây giờ nói nó trắng trợn hơn. Con tùng chú mà con sợ chết làm cái gì? Con sợ chết là con chưa tới được vô học nó luôn. Con tới vô học sao con sẽ chết được, giỡn rồi. Bằng chứng của thầy là vậy, hiểu chưa? Phải nghe cái pháp và nhận ra ngay được trình độ ta chỗ nào. Con đang tụng chú mà con sợ chết gì? Nó giết là cho nó giết chứ sợ cái gì nữa? Hử? Giết đi. Giết nổi không? Giết đi. Hiểu không? Nó đánh ngày đánh đêm, chấp mày đánh. Tao đi ngủ. Đánh đi. Không sợ. Chỉ cái người mà chưa có trí huệ mới là sợ thôi. Đánh nó có dễ giết dữ vậy con? Giỡn hoài. Muốn giết là giết nổi đâu. Chấp. Hiểu không? Thế cái người chưa có trí huệ, tu chưa tới nơi tới chốn thì vẫn còn những bị những vấp những cái đó. nó lộ ra ngay lập tức. Thầy hỏi con, thầy hỏi con chứ hỏi cho mày xây hàng rào xung quanh cái chùa mày làm cái gì? Mày nhốt mình trong trong hàng rào làm cái gì? Hử? Nói một ví dụ khác, nhốt mình hàng rào làm cái gì? Này, bắt ta đi, giết ta đi, hiểu không? Đừng có sợ đó, muốn giết cho giết. Giết mừng thế mà giết mình có cơ hội về Phật A-di-đà. Mình giết, nó giết mình, mình chú, ô, Phật A-di-đà, Phật A-di-đà. Phải nghe, phải hiểu rõ ràng cái trình độ người ta, cái chấp trước ta chỗ nào. Tại những cái thập nhân duyên cho cái gì thế, cái trình độ ta đang chấp trước chỗ nào, đang còn sợ chết. Chưa giác ngộ. Cái người giác ngộ không còn sợ chết nữa. Cho mày giết. Họ không tìm được cái nhân duyên, không tìm được cái gốc. Được không? Nghe rõ ràng không? Nó có sự khác biệt thành cái vị nghe cái pháp á, học pháp phải nghe rõ ràng ông thầy đang ở chỗ nào. Tiếp tục.
说这些个无小必之佛，还有啊，初发心的必之佛，初发心的大恶罗汉，初发心的比丘，那么孩子没有成熟呢，所以叫病起初心，病起呀，他那个初发心的这种的生活缘角，所以呀，这些个人。 干什么呢？同来佛门，都一起呀，跟着这个无量必知无小啊，一起到佛所住的地方。到佛所住的地方干什么呢？属诸比丘。怎么叫属诸比丘呢？福是福属，诸啊就是一切大比丘。 佛主啊，这一切大比丘干什么呢？休下自知。在佛教里头啊，有叫节下安居这个规矩。怎么叫节下呢？节下是从4月15到7月15，这个3个月的期间，这叫九旬安居。这叫安居。怎么安居呢？ 安居就是啊，住的那地方哪什么地方也不去，也不旅行，也不去喝喝贼，啊，到处都不去。为什么呢？第一的，这个天气很热，要各处走啊，也很热。这个4月到7月在印度更热，俺们这个地方是没有那么热，这天。
Rồi còn có những cái vị bích chi Phật mà chưa đắc đạo hoặc là mới sơ phát tâm bích chi Phật với là A-la-hán. Thì các ngài làm gì? Các ngài cũng theo những cái vị bích chi Phật vô học này tới họ làm gì? Những người đó thì theo cái truyền thống Phật giáo mình là ăn cư kiết hạ từ tháng 4, rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7. Trong 90 ngày đó, thì ăn cư kiết hạ ở một nơi không đi đâu hết. Có cái pháp ăn cư kiết hạ. Rồi thì họ bỏ chìa họ tu. Tại sao họ tu trong 3 cái thời gian đó, trong cái 4-3 tháng đó? Là tại vì có hai lý do thứ nhất là trời rất là nóng. Hồi đó cái thời tháng 4 tới tháng 7, Bệ Đẳng Độ nó rất là nóng. Đi nó cũng rất là bất tiện. Nóng dễ sợ lắm. Rồi còn lý do thứ nhì nữa, họ bên truyền thống Phật giáo mình là an cư kiết hạ. Bên ngược lại bên Đại Thừa thì không có cái an cư kiết hạ. Bên Đại Thừa cũng có kiết hạ, không có an cư kiết hạ này. Thành cái vị tới cái chùa mà có cái an cư kiết hạ là cái chùa đó đang tu nguyên thủy. Thành ra cái chùa mà ông thầy da trắng này sắp được gửi tới học đó là họ chuyên môn họ chỉ mỗi tháng, mỗi năm họ có ăn cơ kiết hạ đó, nhiều người tới lắm. Rất nhiều người từ khắp Đài Loan tới, cũng giống như có một số quốc gia khác tới đó, ăn cư kiết hạ. Họ tới đó, họ ở 3 tháng liên tiếp. Theo cái pháp thì cư sĩ có quyền đi ra khỏi chùa một thời gian rất là ngắn, nếu có cái tiêu chuẩn, gặp được hợp với tiêu chuẩn. Nếu không thì ở lại 90 ngày. Họ làm việc, họ nghiên cứu kinh điển, họ thiền. Này nọ. Là ngoài ăn cư kiết hạ. Cái chùa, mấy chùa đại thừa không có. Còn mấy chùa khác thì cũng không phải vừa giữ nguyên thủy cũng đại thừa mà chỉ không có gì hết, không có tu gì hết. Khác. Nhập thất gì? Thiền thất hay là Phật thất? Thường thường mấy thầy nói vô thất đó là mấy thầy đang nhập thiền thất. Chứ không phải Phật thất. Cái thiền thất thì nó gắt go hơn kiết hạ nhiều. Anh bên cái thiền thất như hàng như bên đại thừa chúng ta, những cái thiền thất như tổ chức mỗi cuối năm như vậy đó là nó gắt gao hơn nhiều lắm, hơn cái ăn cư kiết hạ rất là nhiều. Chúng ta đang thiền, bây giờ đang nghiên cứu kinh điển và đang giữ giới. Tại vì nó gắt gao hơn, tại vì bắt đầu từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Cái đó đúng, cái đó nó tạo rất nhiều phước. Thứ nhất là nhiều phước là không làm gì hết. Đương nhiên là cái vị tu, cái vị tạo phước. Bởi vì mấy cái ăn cư kiết hạ nó được rất nhiều Phật tử tới ủng hộ, rất là đông. Thành ra tùy cái chùa, như cái chùa tới là tại vì tới ăn cư kiết hạ, thì những khi họ lơ là tu vui vui vậy thôi. Chứ còn không phải là tu gắt cao. Chẳng hạn khi vào cái thiền thất á, thì khi bị có nhiều cái khắc khe và gắt cao hơn nhiều. Những cái kiết hà đó thì họ không có đòi hỏi gì đó. Nếu mà khó quá, năm sau họ tới chùa khác. Ngược lại bên thiền thất á, thì quý vị muốn tới cái thiền thất, tại cái thiền thất nổi tiếng là nó khó, người ta mới tới. Họ chọn những cái chỗ mà nổi tiếng là rất rất là khó, họ tới họ nhập cái thiền thất. Thành thầy nói nếu mà có cái tự nhập cái ăn cư kiết hạ chuyện rất là tốt, rất là tốt. Nhưng điều cái quan trọng không phải là nhập không, mà mình tới đó mình làm cái gì. Mình tu là để mình tiến bộ. Như thiền thất mình tu, mỗi 10 người mà tham dự cái thiền thất vậy đều tiến bộ hết. Tại cái phương pháp nó như vậy. Còn ăn cư kiết hạ nó không có cái phương pháp như vậy. Bỏ thì giờ tới tu một tuần sẽ tiến bộ. Chứ chắc quý vị sẽ tiến bộ đâu. Đối với thầy Đạo Phật Pháp Đại Thừa xứ Mỹ này, người Tây Phương sẽ hỏi mình ngay tới đây làm cái gì? Ai thắc mắc gì khác không? Thành đúng là có công phước thiệt, nhưng thiệt ra là họ đồn nhau những gì thôi, chứ còn thiệt ra không bao nhiêu đâu, không bao nhiêu đâu, thiệt ra không bao nhiêu đâu.
Thứ hai là, 避免呢炸死这个虫类，因为呀，你养成自己这种慈悲爱护众生的心，所以呀。 在45到75这个期间呢，脚不炸生虫，这个脚啊不想把这个虫子啊给踩死，所以呀、啊，这叫解下安居，又叫解治。解就是结果那个解，这头一个解，二一个干完了呢，又叫解治，解治啊就是解释的那个解。 解释的那个解，就是感觉虚无尽感空第一。 叫结果的解，就是解下，这解下安居。在这九十天之中啊，这个出家人呢，就是比丘啊，比丘尼啊和佛啊，都住到一个地方，什么地方都不去的啊，因为这时候虫子很多，在路上你要一跑路，就会把虫子啊，这一切的生物啊，会踩死。尤其印度那个地方啊，我相信那个虫更多，所以啊，在佛在这个时候就解下，这叫解下安居。修下就是把这个解下圆满了，休息了，即休止了啊，就是这个下已经啊满了，已经圆满了，所以这叫休下。在这个解下这个时候休息了。停止了，这叫休下。自知，咱们叫自知呢，
cái lý do thứ nhì là muốn tránh sát sinh. Đại hồi đó có mấy cái sâu bò nó nhiều, thành ra đi ra ngoài thì tránh khỏi dẫm cho nó chết. Thành ra đó là vì nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Tại sao Nguyên Thủy ta vẫn là an cư kiết hạ mà đại thừa mình lại không làm nữa? Tại sao như vậy? Nóng quá. Thành ra đại thừa đủ đại bi rồi, không cần phải tu thêm đại bi nữa làm gì nữa. Tại vì không nó không 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 tinh tấn. Tại vì đối với đại thừa đó, mỗi ngày là ăn cư kiết hạ. Mỗi ngày làm như vậy mình không phân biệt. Mình không nói là chưa phải là ăn cư kiết hạ thành minh tà tà được rồi. Tối nay vừa đi qua Sydney. Tối mai đi ăn bắp nướng. Mỗi đêm nó, mỗi ngày nó chả khác với nhau hết á. Mỗi ngày tu tinh tấn. Cái chương trình tu mình nó còn gắt cao hơn là ăn cư kiết hạ nữa. Mình làm ăn cư kiết hạ không phải là mình thư thả không? Sau khi thầy trở về xứ này, thầy không tới tham dự ăn cư kiết hạ nữa hết. Tại sao? Tại thấy mình tu, họ tới họ tà tà quá, mình thấy phí thì giờ mình. Nói một cách thẳng trắng trợn, mỗi ngày đó, cái chương trình tu học của trong chùa đó, nó còn tinh tấn hơn là ăn cư kiết hạ. Lý do thứ nhì, cái đó là cái thứ nhì là tránh cái tâm phân biệt. Mình tu hành chỉ gắt cao trong mùa mà ăn cư kiết hạ thôi, còn cái năm phần còn lại của năm thì mình tà. Cái đó là phân biệt, tâm phân biệt. Có nhiều lý do khác, thầy nói thì không ai thích nghe, thì nên lâu thầy nói ít thôi. Lâu thỉnh thoảng nói thêm cho quý vị nghe thôi. 10 giờ rồi, cô Thư Hương phải về nhà. Mình nghĩ, thầy nghĩ mình nên... Không có gì thôi, xin lỗi. Đúng rồi, 1 giờ rưỡi là đủ rồi. Đừng có làm quá lố. Thứ năm, thứ sáu. Quý vị thầy rất là cảm ơn quý vị đã tới tham dự. Có ý nghĩa. Cái người mà không ngủ gật á, có học hỏi anh tí. Anh dừng lại đây để cho mọi người có cơ hội nghỉ, về nhà nghỉ, ngày mai phải đi làm. Không dám. Đúng rồi, tội nghiệp nó tới lát tới trễ, tội nghiệp đó. Nó mình phụ cái lòng đó, nó muốn giúp đỡ mình thì. Bạn Hương về trước đây ha. Ok, đi ra. Ok. Dạ, không dám.